Các bạn thân mến, chúng ta đang ở bài cuối. Thật là khó tin quá nhanh phải không nào? Các bạn rất vui. Tôi cũng rất thích khi nói chuyện với các bạn. Và chúng ta đang ở bài số 8. Điều đầu tiên mà chúng ta muốn nói là ba viễn cảnh khác nhau đó là gì? Khi nói về tín hữu phạm tội, tôi muốn trình bày điều này. Trường hợp thứ nhất, khi mà người ban phát lời Chúa mở ngoặc kép ra là người bỏ qua tội lỗi. Vì tấm lòng chai cứng của họ, họ vô nhiễm với thực tế và họ đang làm tổn thương lòng Chúa Giê-xu. Tôi nhớ một mục sư đầy ơn, ông nhìn tôi và nói một ngày nọ ông nghe Chúa khóc ở bên trong và Chúa nói rằng tại sao dân sự ta muốn tiêu khiển với những thứ đã đóng đinh qua tay ta. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó chừng nào tôi còn sống. Họ vô nhiễm với việc làm đau lòng Chúa. Vì vậy, Chúa nói với những người dân sự Ngài bỏ qua tội lỗi trong Jeremy đoạn 8 câu số 12 rằng chúng có xấu hổ về hành động ghê tởm này, chẳng hề. Chúng còn chẳng biết đỏ mặt vì thẹn. Nhóm cơ đốc thứ hai, tôi nói đó là những cơ đốc nhân trong ngoặc kép nha, vì tôi không phải là quan án, Chúa mới là quan án, nhưng những người xưng nhận là cơ đốc giáo, nhóm này tin lời nói dối rằng tất cả chúng ta bởi bản chất tội nhân và huyết của Chúa Giê-xu đủ khả năng để giải phóng chúng ta khỏi hình phạt của tội lỗi, nhưng không đủ năng quyền để giải phóng chúng ta ra khỏi sự trói buộc của tội lỗi. Nên họ tin vào một ân điển chỉ che đậy, nhưng là một ân điển không thể thêm sức. Đừng hiểu lầm, ân điển có che đậy và ân điển có tha thứ, ân điển thật kỳ diệu. Nhưng ân điển cũng thêm sức cho ta để sống thể hiện Chúa Giê-xu nữa. Nên Phao-lô nói điều này với những người như thế này: chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để ân sủng được dư dật sao? Không thể như vậy được. Dấu chấm than nha. Chúng ta đã chết với tội lỗi thì làm sao lại cứ sống trong tội lỗi nữa? Chính vì vậy, cả hai điều này tôi đã xác định đó là chất diệt siêu nhân. Đó là chất độc giết người, tội thâm căn cố đế đó. Còn về loại thứ ba thì sao? Những người tranh chiến để tự do khỏi tội lỗi. Họ muốn ra khỏi, nhưng bị kìm chặt lại. Họ chưa phát hiện ra trong lời của Chúa cách thực hành đức tin để được tự do khỏi tội lỗi. Khi họ phạm tội, lòng họ tan vỡ vì họ yêu Chúa. Họ thật sự ăn năn, nhưng rồi lại rơi vào tội lỗi. Thật buồn thay, một trong những điều giữ họ trong sự trói buộc đó chính là mặc cảm tội lỗi và sự định tội về điều họ bị trói buộc vào. Sự xấu hổ về tội lỗi cầm giữ họ ở đó. Tôi muốn nói điều này. Tôi muốn bạn nghe những lời dạy từ Chúa Giê-xu và Ngài nói rằng nếu anh em con phạm tội, hãy khuyến cáo. Nếu người ăn năn, hãy tha thứ. Nếu một ngày người phạm lỗi 7 lần với con, rồi 7 lần đến nói tôi ăn năn, thì con phải tha thứ. Tại sao tôi nêu điều này? Vì Kinh Thánh truyền bảo ta phải tha thứ như Chúa đã tha thứ ta. Chúa Giê-xu sẽ không bao giờ bảo ta tha thứ một cách vô hạn như thế này nếu Chúa không tha thứ cho ta một cách vô hạn. Được không ạ? Và vì vậy, đó là vẻ đẹp. Bạn đừng cho phép sự xấu hổ. Vì để tôi nói cho bạn nghe, điều tôi thấy người ta làm, nếu họ rơi vào tội lỗi, họ tự hình phạt. Bạn biết điều tôi đang nói điều đúng không? Tôi không xứng đáng được chữa lành. Tôi không xứng đáng ở trong nhóm người này. Tôi không xứng đáng điều này. Ôi đủ thứ, bạn biết phải không ạ? Họ tự hình phạt mình, họ tự chịu phạt. Điều đó nói lên cái gì? Đó hoàn toàn phản lại quyền năng của huyết Chúa Giê-xu. Huyết Chúa Giê-xu tha thứ chúng ta mà không hình phạt chúng ta. Có sự tha thứ hoàn toàn trong huyết Chúa Giê-xu. Trong bài cuối cùng này, tôi muốn nói đến cảnh thứ ba này. Để làm điều đó, tôi chấp nhận nói chuyện đời tư mình một chút. Tôi sẽ chia sẻ với quý vị câu chuyện của tôi. Năm 11 tuổi, tôi bị nghiện tranh ảnh khiêu dâm. Bạn bè cho tôi xem mấy tạp chí và tôi bắt đầu xem. Việc đó dẫn tới thói quen thủ dâm, khiêu dâm và hành vi bla bla. Nói chung rất là kinh khủng. Rất kinh khủng nha. Tôi nhớ trong trường trung học, tôi ngồi ngắm các cô gái và tưởng tượng cởi đồ họ ra vào quan hệ. Ui, đang khi ở trong trường luôn đó. Nên khi tôi được cứu trong nhà nam sinh tại đại học năm 1977, tôi nhậu nhẹt, rồi trèo ra ngoài cửa sổ, rồi chửi thề, vẫn còn mọi thứ như vậy. Và cái việc nghiện tranh ảnh khiêu dâm và sự dâm dục vẫn ở đó, quý vị ơi. Tôi nhớ khi cưới Lisa năm 1982, tôi nghĩ mình cưới cô gái đẹp nhất trần gian, nhưng tôi vẫn cảm thấy như trước. nó không khá hơn, thật ra là tệ hơn nữa. Rồi bước vào chức vụ năm 1983, nó lại càng tệ hơn năm 84. Một trong những việc của tôi trong hội thánh là đón các diễn giả khách mời. Lúc đó có một diễn giả rất nổi tiếng thế giới, có tên là Lesson Suro. Ông nổi tiếng thế giới vì đã hầu việc Chúa đầy quyền năng tại châu Á, Mỹ và khắp thế giới. Ông biết đến và đặc biệt về chức vụ giải cứu. Tôi nhớ tôi ở riêng trong xe với ông, đó là mùa thu năm 1984. Tôi mở miệng với ông và ông đã quở tôi như một người cha. Tôi nói, tôi nghe mỗi lời nói của ông và tôi nói, ông Sumro ơi, xin cầu nguyện để tôi được giải cứu khỏi điều này. Ông đặt tay lên đầu tôi và cầu nguyện lời cầu nguyện mạnh mẽ trong xe đó. Bạn biết chuyện gì không? Chẳng có gì xảy ra cả. Tôi phải tìm một người có ân tứ mạnh hơn trong đời sống của họ. Không, thời điểm đó bạn sẽ không tìm được người nào mạnh hơn ông ta đâu. Cho nên tôi nhớ rằng đó là mùa thu năm 1984, ngày 2 tháng 5 năm 1985. Một người cho tôi dùng căn hộ của anh ta để kiêng ăn và cầu nguyện. Vào ngày thứ tư của sự kiêng ăn, ngày 6 tháng 5 năm 1985, tôi được giải cứu hoàn toàn khỏi sự khiêu dâm, linh dâm dục này. Ý tôi là được giải cứu hoàn toàn. Và tôi nói mình được tự do rồi, vậy nên... Wow, tôi được tự do, tôi được giải phóng. Và tôi nhớ rằng, sau vài năm bước đi trong sự tự do này, tôi bắt đầu bị bối rối và tôi nói rằng, Chúa ơi, tại sao con không được tự do khi mà Lester Sumro cầu nguyện cho con? Con đã hạ mình và mở miệng ra mà con chia sẻ với ông ấy. Chúa bắt đầu cho tôi thấy đời sống cầu nguyện của tôi. Năm 1982, 83 và 84, tôi cầu nguyện ít nhất 1 giờ rưỡi mỗi ngày. Tôi thức dậy lúc 4 giờ 45 sáng rồi ra ngoài, vì tôi luôn ra ngoài để cầu nguyện và cầu nguyện tới ít nhất là 6 giờ rưỡi đến 7 giờ rồi vào nhà. Giờ cầu nguyện của tôi gồm, Chúa ơi, hãy dùng con để giải phóng người ta, dùng con để chữa lành người ta, dùng con để cứu người ta. Chúa ơi, xin để con dẫn các thành phố đến với Chúa Giêsu. Tôi cầu nguyện với đam mê lớn lao. Ok? Khoảng cuối mùa thu của năm 1984, tôi cầu nguyện buổi sáng như vậy. Tôi ra ngoài nhà cầu nguyện rất sốt sắng. Bất chợt Thánh Linh nói với tôi giữa lời cầu nguyện này: con có thể dẫn người ta đến với Chúa Giêsu, chữa lành người ta, buông tha họ, tự do, dẫn nhiều người đến với Chúa Giêsu, nhưng kết cuộc con vẫn ở trong hỏa ngục. Hả? Tôi nói cái gì? Hả? Cái gì vậy? Rồi Thánh Linh nói với tôi, Judah đã bỏ mọi sự mình có để theo ta. Judah chữa lành người bệnh, Judah giải phóng người ta, Judah giảng sự ăn năn, Judah ở trong hỏa ngục. Tôi bắt đầu nói quang quát. Tôi không run mà tôi nói một cách mạnh mẽ. Và thật sự là run rẩy bên trong đó nha. Tôi nhớ rằng đã nói là con tin Ngài, vậy con phải theo đuổi cái gì đây? Con phải cầu nguyện cái gì đây? Ngài biết. Ngài biết ta cách thân mật. Tôi bắt đầu nhận ra Ngài. Ngày đó tôi nhận ra rằng sự đeo đuổi nhiệt thành của Môi-se, của Phao-lô và của David, của tất cả những người trong Kinh Thánh mà kết thúc có hậu, nhận ra sự đeo đuổi số một của họ là biết Ngài cách thân mật. Đúng không ạ? Phao-lô nói điều đó như thế này đây: tôi coi mọi sự như là lỗ vì sự hiểu biết Chúa Giê-xu. Chúa tôi là điều tối trọng đại. Tôi sẽ đọc câu đó bằng một cái cách khác nha. Tôi kể mọi sự là lỗ để tôi biết Chúa Giê-xu, Chúa tôi cách thân mật. Vì Ngài, tôi chịu lỗ tất cả, tôi coi những điều đó như rơm rác để được Chúa cứu thế. Tôi đã chạy theo chức vụ hơn hết là biết Chúa Giêsu cách thân mật. Và Thánh Linh cho tôi thấy, Ngài nói rằng, con, khi con mở lời với Lester Sumro, con đã sợ hãi rằng tội này sẽ ngăn con khỏi chức vụ mà con biết là ta đã kêu gọi con. Nhưng vào ngày 6 tháng 5 khi con kiêng ăn, lòng con tan vỡ vì con đã làm tổn thương lòng của ta. Và bây giờ tôi sẽ đọc cho bạn điều Phao-lô viết cho hội thánh Corinto. Câu này không viết cho người không tin mà viết cho hội thánh nha. Ông nói trong Corinto nhì đoạn 7: nay tôi vui mừng, không phải vì làm cho anh em buồn, nhưng vì sự buồn ấy giúp anh em hối cải. Vì anh em buồn rầu theo ý Chúa, như thế chúng tôi không làm hại gì anh em, vì buồn theo ý Chúa đem lại sự hối cải để được cứu rỗi, đó là điều không cần hối tiếc. Nhưng sự buồn rầu theo thế gian đem lại sự chết. Vậy có hai sự buồn rầu, một sự buồn rầu tinh kính dẫn đến sự ăn năn, còn sự buồn rầu kia là gì? Buồn theo thế gian dẫn đến sự chết, đúng không ạ? Nếu bạn nhìn chữ sự cứu rỗi, Nó không nói hết được câu chuyện đâu. Chữ Hy Lạp ở đó nói về sự cứu rỗi là chữ soteria, có nghĩa là sự an toàn, sự giải cứu, gìn giữ khỏi nguy hiểm hoặc là hủy diệt. Để tôi tách ra một định nghĩa là sự giải cứu. Giờ hãy trở lại Côrintô nhì và diễn tả như thế này nha. Buồn rầu theo ý Chúa đem lại sự ăn năn dẫn đến sự cứu rỗi. Hãy nhớ là sự cứu rỗi soteria dẫn đến sự giải cứu. Sự ăn năn đều không cần phải hối tiếc, nhưng buồn rầu theo thế gian đem lại sự chết. Ở đây có hai cái buồn rầu: buồn theo ý Chúa và theo thế gian. Một cái giải cứu bạn, còn cái kia dẫn bạn vào sự chết. Vậy sự khác biệt đây là gì? Vì cả hai sự buồn rầu đều nói là tôi phạm tội. Bạn phải nhớ rằng Ba-la-am đã nói tôi phạm tội, Sau-lơ cũng nói tôi phạm tội, Giu-đa cũng nói tôi phạm tội. Ok? Hai sự buồn rầu này, một đem đến sự giải cứu, một đem đến sự chết. Sự khác biệt giữa hai cái này là gì? Bạn có thể thấy được sự khác biệt trong đời sống của hai vua không? Nếu bạn nhìn thấy vua Sau-lơ, chúng ta trở lại nha. Ông không vâng lời Chúa, ông đã đấu khẩu, phải không? Samuel tới sự nổi loạn là tội phù phép, phải không? Bạn biết Sau-lơ nói gì không? Tôi phạm tội, tôi sẽ trình bày lên bảng này. Ông nói, tôi phạm tội, xong hãy tôn trọng tôi trước mặt các trưởng lão của dân sự tôi và trước mặt Israel.
Bạn hay ai đó mà bạn biết nói ngôn ngữ khác mà không phải tiếng Anh? Bạn có muốn nhận được sự dạy dỗ khích lệ từ John và Lisa Bevere không? Hãy truy cập vào cloudlibrary.org, trang mạng video trực tuyến miễn phí và tải tư liệu. Chọn ngôn ngữ của bạn. Chọn tài liệu của bạn từ thư viện lớn, sách điện tử, sứ điệp video, sách và bài giảng audio, chương trình TV, kinh thánh và nhiều hơn nữa. Muốn biết thêm, hãy vào cloudlibrary.org.
Và bây giờ ta đến với David. Ông phạm tội giết người để che đậy sự ngoại tình của mình. Ông giết chồng của Bathsheba. Tiên tri đến với ông. Hãy xem David nói gì. Tôi đã phạm tội với Chúa. Và sau đó trong Thi Thiên 51, ông nói rằng tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa, hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. David bị đối chất, ông không quan tâm các lãnh đạo dưới trướng mình nghĩ gì. Ông sắp mặt xuống 7 ngày vì tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa mà thôi. Còn Saul nói với Samuel, hãy tôn trọng tôi chứ. Ông làm tôi xấu hổ trước mặt các lãnh đạo, ông làm tôi xấu hổ trước mặt toàn thể Israel. Ông muốn đòi lại sự tôn trọng. Nên sự buồn rầu của ông chỉ tập chú vào cái tôi. Vậy thì sự buồn rầu theo thế gian nói gì? Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi sẽ bị xét đoán, tôi lỡ mất sự kêu gọi trên đời sống của tôi. Sự buồn rầu theo ý Chúa là gì? Tôi đã làm tổn thương tấm lòng Ngài. Ngài là đấng chết thế cho con, và con làm tổn thương Ngài. Bạn có thấy sự khác biệt không? Chúa bắt đầu cho tôi thấy đời sống cầu nguyện của tôi vào năm 1984. Tôi nhận ra rằng tôi đã cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, hãy dùng con làm cái này, cái kia, cái nọ. Tôi lo tội lỗi đó sẽ ngăn tôi khỏi chức vụ mà tôi được kêu gọi. Đó là buồn theo kiểu thế gian đó. Nhưng vì sau chuyện đó tôi cầu nguyện mỗi ngày, sau khi Thánh Linh nói con có thể, tôi bắt đầu cầu nguyện, Chúa Giêsu ơi, con muốn biết Ngài rõ nhất và làm một người có thể biết được. Con muốn yêu Ngài nhất mà một người có thể yêu Ngài. Con muốn làm Ngài đẹp lòng nhất mà một người có thể làm. Tôi tập chú vào lời cầu nguyện đó, chứ không phải cầu nguyện Chúa ơi, hãy dùng con để chinh phục các nước cho Chúa. Khi tôi kiêng ăn ngày 2 tháng 5, lòng tôi tan vỡ vì tôi làm tổn thương tấm lòng của Ngài. Sự buồn rầu tinh kính đó dẫn tới sự ăn năn, nó dẫn tôi đến sự cứu rỗi. Có một sự khác biệt, bạn có thể có, tôi chứng kiến người ta than khóc có vẻ như họ ăn năn, nhưng Thánh Linh cho tôi thấy không, họ không ăn năn, và tôi thấy họ phạm tội ngoại tình một tháng sau đó. Rồi tôi thấy những người chẳng có cảm xúc gì cả, nhưng họ lại được giải cứu hoàn toàn. Nên nói thật, với bạn thì chỉ dấu thực về sự ăn năn thật, sự buồn rầu theo ý Chúa không phải là cảm xúc, không phải là nước mắt, được không? Mà là sự thay đổi tấm lòng. Bạn có nắm được điều này không ạ? Rất quan trọng nha. Còn bây giờ, chỉ thực hiện thôi. Trước ngày 6 tháng 5 năm 1985, nếu có tranh ảnh khiêu dâm ở đâu đó, thì tôi bị hút vào đó như nam châm vậy đó. Tôi nói thiệt đó, tôi ngạc nhiên vì tôi tìm thấy tranh ảnh khiêu dâm vô cùng dễ dàng. Ok? Sau khi được giải cứu, tôi có khả năng để quay lưng khỏi nó. Giờ, để tôi nói cho bạn biết, khi tôi đi xuống phố và một cô gái ăn mặc thiếu vải, ôi hở trên thiếu dưới, đẹp quá, hấp dẫn quá. Mình muốn nói gì đây? Thùy mị. Không thùy mị đâu. Không thùy mị, không thùy mị chút nào. Tôi phải nhìn sang góc đường khác để đi bộ ngang cô ta. Tôi nói thật với bạn, đó không phải là điều tốt nhất của Chúa. Chúa muốn chúng ta có thể nhìn cô gái đó thẳng vào mắt và nói rằng chào buổi sáng tốt lành. không có một cái gì xảy ra hết. Giờ chuyện gì xảy ra? Chúa Giêsu nói câu này, các con sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các con. Có một sự khác biệt giữa việc được buông tha tự do và được làm cho tự do. Ồ, cái này hay đó nha, diễn tả như thế này nha. Tôi có thể làm cho cái ly này tự do khỏi nước bằng cách lật úp và đổ hết nước nhưng rồi nó trống rỗng. Hoặc là tôi có thể làm cho nó được tự do khỏi nước bằng cách nhét nắm đấm vào cái ly và tôi sẽ thay thế toàn bộ nước. Sau đó cái ly đầy nắm đấm của tôi. Đúng không? Đúng không nào? Vậy thì nắm đấm có nghĩa là cái gì? Nắm đấm là gì? Đó là lẽ thật. Chúa phải thay đổi mới tâm trí của tôi. Bạn có hiểu được không à? Sự mặc khải đầu tiên đến với tôi là mỗi người nữ đều là người con gái. Có thể điều đó chẳng đặc biệt gì với anh cả, nhưng nó là sự mặc khải thực sự đối với tôi. Mỗi một phụ nữ đều là cô gái bé bỏng của ông bố nào đó. Giờ thì tôi không còn xem họ là một miếng thịt nữa. Tôi xem họ là một cô gái bé bỏng của ai đó. Sự mặc khải tiếp theo đến chắc là vài tháng sau, tôi không biết bao lâu nữa, rằng phụ nữ được tạo dựng trong ảnh tượng của Chúa. Họ là các con gái của Chúa và họ được mặc lấy mão triều vinh hiển và tôn trọng. Giờ thì tôi nói thật với bạn là tôi mất vài năm, nhưng bây giờ nếu tranh ảnh khiêu dâm chợt hiện trước mắt tôi thật sự không ghê tởm. Thứ mà tôi không thể thoát nổi, thật sự là ghê tởm nó. Tôi có tin vui cho bạn đây. Nếu Chúa làm điều này cho tôi, Ngài có thể làm điều đó cho bạn. Tôi nghe người ta nói đàn ông là như vậy, phải hiểu bánh mì phải có pate, đàn ông phải có máu dê trong người. Cái này đúng không? Tôi được Thánh Linh ràng buộc và giờ tôi tự do. Bạn đừng hiểu lầm nha, tôi được tái sinh. Tâm linh tôi sống động với Chúa Giêsu, nhưng linh nó kiểm soát xác thịt tôi, nó ở trong tâm trí, trong xác thịt. Lúc đó tôi không biết thần học, cũng không quan tâm lắm. Tất cả những gì tôi biết là được tự do. Tôi đã được làm cho tự do, bạn có hiểu không à? Và tôi đã khám phá quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Tôi muốn nói điều này, tôi muốn chiếu lên cho tất cả các bạn cùng đọc. Chúng ta có thể nào tin tặng phẩm miễn phí của Chúa Giêsu giải cứu chúng ta khỏi hình phạt đời đời của tội lỗi, nhưng không đủ năng quyền để giải phóng chúng ta khỏi sự trói buộc của tội lỗi? Nếu bạn tin điều đó, đó là lời nói dối trắng trợn. Tôi muốn cho bạn xem điều mà Phao-lô nói với người Ê-phê-sô. Ông nói rằng Chúa bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy nghĩ. Ủa, quyền lực cảm động trong chúng ta là cái gì? Nó được gọi là ân sủng của Chúa. Chúa nói, sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của ngươi. Quyền lực làm việc trong chúng ta là ân điển của Chúa. Ân điển tha thứ, ân điển cứu chúng ta. Đó là quà miễn phí và nó cũng cho ta năng lực để thoát ra khỏi sự trói buộc của Kryptonite. Bạn có hiểu không ạ? Vậy thì để kết luận, tại sao các phim siêu anh hùng, các bộ phim nổi tiếng nhất trong thời chúng ta, hãy suy nghĩ điều đó nha. Ý tôi là đĩa họ bán sạch, DVD comic, đây không phải là chuyện của người nam. Tôi có gặp từ khi ở Úc hay ở New Zealand bay về, một người phụ nữ ngồi bên cạnh, bà ta nói, tôi xem mỗi bộ phim của siêu anh hùng mà tôi có thể. Bà nói là tôi là fan cuồng nhiệt. Bà ta hơn 70 tuổi rồi. Ok, tại sao nó lại phổ biến? Vì nó cho biết rằng điều mà ta được tạo dựng để trở thành, nhưng ta không bước đi trong điều đó. Hãy nhớ rằng tôi đã nói hội thánh đầu tiên là siêu anh hùng trong thời đại của họ. Chúng ta khao khát điều này, nhưng ta không bước đi trong điều đó. Nếu bạn xem siêu nhân, nếu bạn nghĩ về nó, sẽ thấy vấn đề là chúng ta say sưa trong việc các anh hùng của ta chiến thắng sự ác. Ta thích điều đó. Ta xem hết bộ phim để đi đến chỗ đó. Chúa dựng con người để sống như điều sáng thế. Đoạn 1 câu 27 nói, giống Chúa phản ánh bản tánh của Chúa. Còn bây giờ, có một phần trong bản tánh của Ngài mà ta không nói đến. Tôi sẽ cho bạn thấy trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 15 câu số 3, Kinh Thánh nói gì? Chúa là một dũng sĩ. Bạn có nghĩ về việc Chúa là dũng sĩ không? Ngài là một dũng sĩ chống lại sự bất công. Đó là phương diện bản chất của Chúa mà ta không nói nhiều đến. Xem trong Ê-sai đoạn 42 nói rằng, Chúa tiến lên như dũng sĩ, Ngài là siêu anh hùng thật. Nhưng dũng sĩ dục lòng hăng say, Ngài thét lên, phải Ngài hô lớn, Ngài chiến thắng kẻ thù, dũng sĩ chống lại sự bất công, đúng không nào? Đúng không? Bạn có bao giờ thấy một dũng sĩ mà thụ động chưa? Như cái kiểu mà ôi ngượng ngùng mắc cỡ quá, nhút nhát quá. Không phải, các dũng sĩ rất mãnh liệt, họ xúc tiến nhanh việc họ được kêu gọi được làm. Chúa Giêsu nói, thức ăn của ta là tuân theo ý muốn của đấng sai ta. Đấng sai Ngài đến để làm gì ạ? Vả con Đức Chúa Trời hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Ngài là một dũng sĩ. Ngài là một dũng sĩ đó quý vị. Ta được tạo dựng trong ảnh tượng của Ngài. Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao Chúa Giêsu nói với mỗi một trong 7 hội thánh không? Gửi cho người nào chiến thắng, cho người thắng hơn. Ngài nói điều đó với mỗi một trong 7 hội thánh đó. Người ta đã hạ thấp điều đó như thế nào? Bạn biết không? Họ nói, Ngài là đấng chiến thắng và ta ở trong Christ. Vì thế, qua sự đồng hóa nên ta cũng là người chiến thắng. Không, câu đó không chỉ vậy thôi. Nhiều hơn như vậy, Chúa Giêsu đang nói với hội thánh như thế này. Nếu họ đã là người chiến thắng, thì tại sao Ngài nói với người chiến thắng? Nếu thật sự họ ở trong Christ, vâng, đó là một thực tại thuộc linh. Tôi ở trong Christ, bạn ở trong Christ, bạn cũng ở trong Christ. Vì thế, ta có danh tính là một dũng sĩ thật vì Ngài là một dũng sĩ, nhưng cần phải sống và bày tỏ điều đó nữa, đúng không? Vậy thì, làm sao có thể thành người chiến thắng nếu chẳng có gì để thắng hơn, đúng không? Có một Lex Luthor thật. Một Lex Luthor thật. Tên hắn là Satan, hắn có nhiều đồng bọn lắm. Bạn có biết gì không? Lex Luthor có sức mạnh thật trên cả siêu nhiên. Thứ duy nhất hắn có thể làm là khiến siêu nhân tiếp xúc với chất độc. Lex Luthor của vũ trụ đã bị giải trừ quân bị. Hắn hoàn toàn bị giải trừ quân bị. Chúa Giêsu đã tước hết các vũ khí của hắn. Và cách duy nhất để hắn có quyền lực trên chúng ta là đem chúng ta vào chỗ tiếp xúc với chất độc thuộc linh. Tôi hy vọng sau khi đi qua 8 bài học này, đọc sách, tôi muốn nhấn mạnh việc đọc sách rất quan trọng đối với bạn, vì trong video tôi phải lược bớt rất rất nhiều. Đọc sách rất rất quan trọng nghe quý vị. Để biết về lời Chúa ở bên trong bạn, để bạn lại mạnh mẽ và đứng lên chống lại Lex Luthor hay các đồng bọn của hắn khi hắn chống lại bạn, để cố gắng khiến bạn chịu thua trước chất Christianity này. Để tôi nói cho bạn nghe, điều hắn làm cho bạn thấy cái lợi trước mắt nhưng không thấy hậu quả lâu dài. Đừng ham mến điều đó nữa. Tôi tin kết quả sau khi 8 bài học này, đọc sách nữa, là bạn có thể đứng lên và nhận ra chất diệt siêu nhân và chống lại nó. Amen không? Thật vui khi được ở với bạn đó, Justin, Matthew, Brooke, Arden. Cảm ơn rất nhiều. Thật vui vì được nói chuyện với các bạn. Nào, ta cầu nguyện nha, và tin Chúa ban cho sự tự do. Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu con cầu nguyện cho mỗi người nam, người nữ đang theo dõi. Chúa ơi, trong tâm linh con không có khoảng cách, không có thời gian. Ngay bây giờ, trong sự hiện diện của Ngài ở trong phòng với họ, con cảm tạ Chúa rất nhiều, cha ơi, vì lời của Ngài nói rằng Ngài hành động trong chúng con vừa muốn vừa làm ý chỉ tốt lành của Ngài. Tôi nói với các quyền lực của sự tối tăm lừa dối, ta nói với chất diệt siêu nhân đã vô hiệu hóa anh chị em của ta. Ta phá đổ quyền lực của nó ra khỏi đời sống của anh chị em. Ngay bây giờ, tôi công bố trong tâm linh anh chị em để tránh xa khỏi xứ những thứ đã cầm giữ anh chị em, trong danh Chúa Giêsu Christ. Ta trói buộc những lời được nói ra mà cầm tù anh chị em. Ta khai phóng vào đời sống anh chị em ngay bây giờ sự sức dầu và quyền năng của Chúa để có thể đứng lên và bước ra khỏi tội lỗi dễ làm cho vấn vương này. Trong danh Chúa Giêsu, ta cầu nguyện để anh chị em vứt bỏ gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương này và để anh chị em bước đi trong năng quyền, sự hiện diện quyền năng của Đức Chúa Trời hằng sống, để anh chị em là siêu nhân anh hùng thật của thế gian này. Tôi chúc phước cho anh chị em trong danh Chúa Giêsu. Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu con cầu nguyện, xin sự bảo vệ trong danh Chúa Giêsu. Amen.